Ô, con chào thầy nha. Nhìn có vẻ phấn khởi dữ thầy.
Đúng, phấn khởi luôn á. Đang tính là chờ bạn trẻ để nhanh nhanh để mời bạn trẻ đi ra ngoài lang thang chứ. Hôm nay mệt quá chắc nghỉ học bạn trẻ ơi. Quá sức đuối luôn.
Thầy đừng có đùa với con nha.
Thiệt mà, ngày hôm qua dự hội nghị kinh tế Francisco lần thứ tư. Dự online thôi mà. Muốn xỉu luôn á. Giờ chỉ muốn nghỉ thôi.
Dạ thôi thầy, con cảm ơn thầy, con về nha. Thầy cũng nói sớm rồi mất công đi lên.
Thôi nói vậy thôi chứ, nhưng mà ngày hôm qua tham dự cái hội nghị kinh tế Francisco lần thứ tư mà, chẳng lẽ bây giờ bạn trẻ là không muốn nghe chút thông tin gì à?
Ủa thầy mới nói nghỉ bây giờ thầy lại ngược lại rồi, cứ mẹ thầy muốn học lại à?
Thầy không tin là một bạn trẻ đã tham dự kinh tế Francisco 1 năm trời rồi mà bây giờ biết thông tin là Đức Thánh Cha vừa gửi một thông điệp tới các bạn trẻ của kinh tế Francisco mà lại không muốn lắng nghe thầy. Không biết thế nào, không biết là năm qua học hành thế nào.
Công nhận là thầy có chiêu thiệt là xịn luôn á. Thôi thì giờ dạy để vừa giúp cho thầy đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng. Hay là cô mời thầy đi ăn kem đi, xong rồi vừa đi vừa thầy trò mình vừa nói chuyện về cái vấn đề thầy vừa nói, được không thầy?
Ừ, qua được đó. Lâu lâu mới được bạn trẻ mời kem á.
Vậy bây giờ mình đi nhé thầy.
Ừ thì mình cũng đang đi đây, để nói cho quý thính giả biết là chúng ta đang đi.
À thầy ơi, thế thầy nói luôn cho con biết ngay luôn đi, cái thông điệp mà Đức Thánh Cha mới nói cho các bạn trẻ của nền kinh tế Francisco có gì mới không thầy?
Thế thì bạn trẻ nhắc lại giúp thầy là năm ngoái thì Đức Thánh Cha nói những điều gì là cũ đi, thì thầy mới nói điều mới được chứ.
Thì theo con nhớ thì một năm qua mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài những cái lời dạy dỗ của Đức Thánh Cha về một nền kinh tế mới nè, kinh tế tôn trọng môi sinh, yêu mến con người, đặc biệt là dựa vào cái thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti á, đúng không thầy? Đó là cái cũ, còn cái mới thì có gì khác hả thầy?
Cái mới thì có thể nói là Đức Thánh Cha cũng không có trình bày một cái gì đó hoàn toàn mới đâu bạn trẻ, mà chỉ nhắc lại và củng cố thêm những điều mà bạn trẻ vừa trình bày đó. Ngài có nói đến một khái niệm là nói đến sự lắng nghe. Sự lắng nghe ở đây là lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, lắng nghe tiếng nói của những người bị gạt ra bên lề xã hội, lắng nghe tiếng nói của người nghèo. Bởi vì dù ít dù nhiều bạn trẻ cũng thấy là trong cái nền kinh tế hiện tại và ngay cả những nền kinh tế trước đây, những người thực sự có tiếng nói là ai? Là các chính trị gia, những người có ảnh hưởng hoặc giám đốc các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia. Còn đâu là tiếng nói của phụ nữ, đâu là tiếng nói của người nghèo? Gần như rất rất ít khi chúng ta được lắng nghe đúng không?
Hình như là chưa nghe bây giờ.
Hoặc cũng có một câu chuyện bạn trẻ có thể suy nghĩ là ví dụ chúng ta hoàn toàn được nghe nhiều về chuyện là phát triển các khu công nghiệp chẳng hạn đúng không? Hoặc phát triển một cái dự án này kia để phục vụ cộng đồng mang danh tiếng như thế, nhưng mà ví dụ chúng ta lại rất được ít nghe tiếng nói của những người dân nơi những vùng bị giải tỏa chẳng hạn, hoặc những người dân bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng hay là bị xâm thực mặn, tất cả những vấn đề đó rất ít khi chúng ta được lắng nghe đúng không?
Nhưng mà thầy ơi, không phải là con bi quan đâu, nhưng mà thực tế con nhìn thấy á, thầy nhìn đi, đấy nhìn bên đường mình đang đi nè, những người vô gia cư, người nghèo đầy ra đây nè, thì làm sao mà tới khi nào mà để có được cái gọi là tiếng nói của người nghèo được lắng nghe, hoặc là tiếng nói của những phụ nữ, con nghĩ cái điều đó chỉ là một cái lý tưởng thôi, biết bao giờ mới thực hiện được hả thầy?
Thì nghĩ cái này thì mình tiếp đến một cái điểm mà gần như là điểm cuối mà Đức Thánh Cha lưu ý đó, đó là sự kiên nhẫn và lòng kiên trì ạ. Đức Thánh Cha nói rằng là sự thay đổi nào cũng cần có thời gian và đòi hỏi khả năng. Có thể là ngay lập tức thì bây giờ chúng ta chưa có được những cái cách thức, nhưng mà quan trọng là chúng ta có cái kiên quyết để bắt đầu, rồi phát triển dần dần, rồi nuôi dưỡng quyết tâm, thiết lập những kết nối lâu dài. Có thể như là bạn trẻ cũng thấy là có lẽ cách đây 50 năm, 60 năm thì cái câu chuyện ví dụ về xử lý rác ni lông hoặc là tái chế rác này kia là một câu chuyện rất là xa vời, nhưng bây giờ chúng ta đã làm được và làm tốt đấy chứ đúng không? Hoặc là câu chưa chỉ kể xa hơn câu chuyện về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thứ hai, hồi xưa công nhân làm 12 16 tiếng một ngày, bây giờ mới có những cái chuyển đổi rồi nó mới giảm được như bây giờ, thì chúng ta có quyền hy vọng, nhưng mà quan trọng là chúng ta khởi sự và đặt cái trọng tâm cho đúng, thì có lẽ đó là cái
Thầy nói đi, tới rác ni lông rồi con mới thấy chai nước rớt bên đường, thì thầy đợi con lượm con bỏ vô cái thùng phân loại rác ra nha thầy.
ôi rồi cái này đúng là bạn trẻ của kinh tế Francisco đây rồi, thiệt.
Thiệt sự như thầy vừa nói á, là cái vấn đề về thời gian á, như lúc con ở Việt Nam á, con cũng nghe Việt Nam mình hô hào và kêu gọi vấn đề phân loại rác thải, mà con thấy rất ít gia đình, rất ít những nơi nào có thể thực hiện được. Con cũng cảm thấy bi quan về điều đó, nhưng mà khi con đến Roma này, con thấy điều đó đã thực hiện được một cách rất là triệt để. Mọi nơi trong các gia đình rồi ở ngoài đường phố đều có những cái phân loại rác. Cho nên như thầy nói lúc nãy thì đúng là mình phải hy vọng vào thời gian và những cái mục tiêu, những cái điều mình đặt ra, thời gian mình cùng nỗ lực thì có thể sẽ thực hiện được, phải không thầy?
Đúng rồi. Nhưng mà bạn trẻ có biết là người có vai trò quan trọng nhất trong tiến trình này là ai không?
Tiến trình này ai mà quan trọng nhất rồi? Đức Thánh Cha Francisco hả thầy? Người ban hành những thông điệp
Không.
hay là thầy?
Thầy thì lại càng không.
Thế ai bây giờ con thì giờ con biết rõ nhất là giờ Đức Thánh Cha Francisco, người thứ hai mà nhiệt tình với nền kinh tế Francisco là thầy, thì làm sao con biết được ai khác? Người thứ ba đó là con.
Thôi bây giờ thầy đưa ra một gợi ý thế này để bạn trẻ xem ai là người có vai trò quan trọng nhất nhé. Lời cuối cùng trong thông điệp thì Đức Thánh Cha nhắn gửi đến các bạn trẻ và những người tham dự kinh tế Francisco ngày hôm qua. Đó là hành trình mà chúng ta đã bước đi á, thực sự là hành trình của những khách hành hương. Bởi vì bản thân chúng ta cũng không biết là chúng ta bước đi đâu. Hiểu theo nghĩa là chúng ta có những nền tảng, có những chuẩn bị, có những ưu tư, có những dự phóng. Nhưng thực sự cái hành trình này chúng ta bước đi á, là chúng ta cần phân định cùng nhau, cần cộng tác với nhau, cùng khám phá ra tiếng nói của Chúa. Như vậy chúng ta là những vị khách hành hương đó. Vậy thì bạn trẻ nghĩ trong hành trình này ai là người quan trọng nhất?
Câu hỏi của thầy đã cho con một câu trả lời quá cụ thể rồi còn gì nữa. Người quan trọng nhất là từng người trong chúng ta đúng không thầy?
À, cũng đúng, nhưng mà chưa đúng hoàn toàn.
Ôi trời, con đang mong chờ một cái lời khen ngợi hết sức là hoành tráng của thầy là bạn trẻ quá thông minh mà rốt cuộc là chưa đúng hoàn toàn. Vậy ai ta? Nếu mà thầy nói rằng con đường chúng ta đang đi giống như là một cuộc hành hương mà chúng ta là những người đồng hành cùng với nhau
Đúng
thì
rồi.
người quan trọng nhất, đúng rồi, cái câu này nghe quen lắm nè, mấy ngày nay cô nghe hả, Vatican News tiếng Việt đưa những cái thông tin về hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành, và cái người quan trọng nhất ở Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành thì người quan trọng nhất ở đây không ai khác, đó chính là Chúa Thánh Thần, đúng không thầy?
Đúng rồi. Cho nên cũng có thể nói là đó mỗi người chúng ta, nhưng mà là đó là thần khí hoạt động trong chúng ta và thần khí hoạt động trong nhau á. Nên Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của thần khí là vậy đó. Để rồi để kinh tế Francisco không phải là một cái phong trào hô hào, không phải khẩu hiệu, cũng chẳng phải là một cái tổ chức phi chính phủ. Nhưng mà tiếng nói của những người thiện chí và cộng tác cùng nhau để đọc tiếng nói của Chúa Thánh Thần, cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Thôi bây giờ đi vô ăn kem thôi chứ còn nói chuyện gì nữa.
Nhưng mà thầy ơi, con có một ý
Ừ?
kiến thế này. Hồi nãy á, lúc đầu thì con bảo
Sao?
là con mời thầy đi ăn kem đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà con vừa mới trả lời một câu hỏi xuất sắc.
Ok, được rồi. Vậy thì hôm nay thầy mời bạn trẻ ăn kem, được chưa?
Dạ cảm ơn thầy rất nhiều. Tại vì biết sao con mới sực nhớ là con không có mang tiền.
Nói chung thì bài học của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ thì thầy cũng nhớ mà. Tức là mình cũng phải kiên nhẫn, kiên trì với các bạn trẻ. Ngay cả khi các bạn mời người khác ăn kem mà không đem tiền. Vậy chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé.
Dạ.
Có thể chương trình tuần sau chúng ta sẽ nói một chút về thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco ha. Laudate Deum, ngợi khen Thiên Chúa.
Dạ.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin
Xin
chào
chào
và
và
hẹn
hẹn
gặp
gặp
lại.
lại.